Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Một lần nữa, tôi sẽ đọc lại câu kinh thánh này. Chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong lời của Ngài. Này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn ở trong chúng ta? Hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán. Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để chẳng kính yêu của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay đến với chúng con và nói với lòng của chúng con rằng Chúa yêu chúng con và Chúa cũng dạy cho chúng con yêu Chúa và yêu mến nhau. Thì xin Chúa, lời Chúa buổi sáng hôm nay chạm đến lòng mỗi chúng con trong thời giờ này. Chúng con cậy ơn của Thánh Linh Chúa, không bởi sự khôn ngoan của con người, nhưng bởi chính Chúa dẫn dắt chúng con vào lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, một tài xế xe bus đang trên tuyến đường mỗi ngày thì có một người đàn ông cao lớn hơn 2 mét, to như một đô vật. Ông bước lên trên xe, ông trừng mắt, ông nhìn mà ông quát lớn: Big John, không trả tiền. Rồi ông ngồi xuống phía sau của xe bus. Người tài xế thì hẳn nhiên là chẳng có dạy gì mà gây sự với cái anh chàng khổng lồ này, nhưng mà anh không có hài lòng. Ngày hôm sau thì cái sự việc nó cũng diễn ra y như vậy, và cả những cái ngày kế tiếp nữa. Bây giờ cái người tài xế bắt đầu mất ngủ. Cái cách mà Big John này lợi dụng mình. Và cuối cùng thì không có thể chịu đựng được hơn, anh đi đăng ký đi tập tạ, anh đăng ký đi học karate, anh đăng ký đi học judo, và thậm chí học cái lớp làm cho mình can đảm nữa. Cuối cái mùa hè năm đó, tài xế bây giờ bắt đầu đã khỏe hơn, tự tin hơn. Thì một ngày, cái Big John bước lên trên xe với cái câu quát thường ngày: Big John, không trả tiền. Thì anh tài xế đứng dậy quát, trừng mắt lại, anh quát lại: Tại sao không? Một thoáng ngạc nhiên trên mặt của Big John. Big John có cái thẻ đi xe bus. Mình, cái người tài xế mình thấy cái, giống như cái người tài xế xe bus tội nghiệp. Mình sợ hãi nhiều thứ. Năm nay đó, ngoài cái nỗi lo về sụp đổ kinh tế, mình thấy lại thêm những cái hình ảnh chiến tranh ở mỗi ngày ở Ukraine. Những xác chết này, những cái vệt hỏa tiễn bay ngang bầu trời, rồi thành phố bị hủy phá vì bom đạn. Đến nỗi mà cái Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đã phải lên tiếng báo động khẩn cấp về cái tình trạng sức khỏe và tâm thần suy sụp của cả trên thế giới, không chỉ riêng Hoa Kỳ. Nhưng mà có một cái sự sợ hãi khác. Cái sự sợ hãi này nó còn lớn hơn nữa. Nó đến bất chợt vào trong cái con người của mình một cái ngày nào đó, rồi nó kéo dài cuộc đời theo cái cuộc đời của mình. Thế thì bên kia mình, khi mình nhắm mắt vào cái khủng hoảng không gian đen ngòm đó, thì bên kia đó sau mình nắm mắt nó là gì? Đây là cái nỗi sợ mới thực sự là nỗi sợ lớn. Người có tôn giáo cũng sợ. Thậm chí mà người ta đập đạp thành cái bài hát dân gian, mình có thể hồi bé mình cũng có hát nữa: Thiên đàng hỏa ngục hai bên. Rồi gì nữa? Phía trong với phía ngoài, bạn đứng bên phía nào? Phía trong với thiên đàng và phía ngoài thiên đàng thì mình đứng ở đâu? Nó làm cho mình thêm sợ hãi, không quý vị? Kinh Thánh không có nói xa xôi. Lời Chúa ở trong Giăng nhất đoạn 4 câu 17 đặt thẳng vấn đề với chúng ta: làm sao để được mạnh bạo trong ngày xét đoán? Làm sao để cất bỏ sự sợ hãi ở trong ngày phán xét? Có hai điểm sứ đồ Giăng muốn cho chúng ta lưu ý trong câu 17. Thứ nhất là khi yêu thương nên trọn vẹn trong chúng ta, cất bỏ sợ hãi. Và thứ hai, nó phải, cái tình yêu thương đó nó phải nảy sinh cái tình yêu thương anh em. Hai điều: khi yêu thương nên trọn vẹn, và cái thứ hai, cái tình yêu thương trọn vẹn rồi phải nảy sinh tình yêu thương anh em nữa. Vì trước hết, khi yêu thương nên trọn vẹn trong chúng ta thì sự sợ hãi sẽ được cất bỏ ở trước ngày phán xét. Vậy thì sự yêu thương nào mà sứ đồ Giăng nói ở đây? Bây giờ chúng ta chú ý đến cái chữ xét đoán. Ngày xét đoán. Ngày xét đoán hay là ngày phán xét. Ngày xét đoán hay là ngày phán xét. Thì mục sư James Parker trong cái cuốn Biết Chúa đó, ông đặt vấn đề như thế này. Quý ông bà anh chị các em có tin vào sự phán xét thiên thượng không? Bây giờ mình hỏi thật lòng mình đi, mình sống mình theo Chúa bao nhiêu năm, bây giờ mình nói là bây giờ là ok tôi biết Chúa, bây giờ mình đặt vấn đề đi, mình có tin vào sự phán xét thiên thượng không? Tôi muốn nói là mình có đặt cái vấn đề này một cách serious hay không đó. Mục sư Billy Graham thì ông nói một cách trực tiếp hơn. Có địa ngục không? Phải. Mình biết có địa ngục. Lịch sử Kinh Thánh mở cho chúng ta nhìn vào những cái thực tế của phán xét đã từng xảy ra trong lịch sử Kinh Thánh. Adam và Eva đã bị đâu ra thế nào? Họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đan. Nhân loại đã một thời kỳ đã bị phải xóa sạch trước cơn nước lụt ở trong ngày của Noe. Và chúng ta cũng còn nhớ cái câu chuyện của Sodom và Gomorrah mà phải không? Bị thiêu hủy bằng cái gì? Trong lửa diêm sinh. Như vậy thì sự đoán phạt Chúa trên kẻ ác nó bao trùm tên trên từng trang sách của Cựu Ước. Tuy nhiên, nó mới chỉ là cái bảng báo đường. Là coi chừng, là stop, dừng lại. Vì có một cái sự phán xét khủng khiếp lớn mà con người đang lao về phía đó ở trong cái ngày trung thập. Chúa Giêsu không ngừng dạy về phán xét và địa ngục. Phải nói là không ai trong Kinh Thánh nói về điều này hơn là Chúa Giêsu. Mà đến nỗi mà cái sự hình phạt của cái ngày đó nó khủng khiếp đến nỗi mà Chúa phải dùng những cái từ ngữ bằng hình ảnh mà không có cái giáo sư Kinh Thánh nào dám nói về cái điều này. Chúa nói như thế nào? Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 29. Nếu con mắt bên hữu ngươi xui cho ngươi phạm tội thì ấy gì? Móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Ném vào địa ngục. Như vậy thì cũng một Đức Chúa Trời là quan án thiên thượng với cái cơn giận thánh khiết của Ngài ném người vào địa ngục đó. Thì sứ đồ Giăng lại nói Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Và cái sự sợ hãi sẽ được cất bỏ khi yêu thương nên trọn vẹn ở trong chúng ta. Như vậy thì sự yêu thương trọn vẹn nào sứ đồ Giăng nói đến đây? Ở trong câu chúng ta trở lại cái câu 16. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người đó, người ấy. Tức là khi tình yêu Chúa, Ngài yêu ở trong chúng ta, và rồi khi tình yêu của chúng ta ở trong Chúa, thì đem đến kết quả gì? Hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, trong ngày phán xử. Thì như vậy giữa Chúa yêu chúng ta, và cái vấn đề đặt ra là giữa Chúa yêu chúng ta và chúng ta yêu Chúa thì điều nào đến trước? Câu Kinh Thánh cho chúng ta một cách rõ ràng, câu 19b chép: chính Chúa đã yêu chúng ta trước. Yêu Chúa yêu chúng ta như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng ở trong sách Ê-phê-sê-chiên đoạn 18 câu 4 thế này. Mình phải đi từ bắt đầu. Chúa nói này, mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Đây là mạng lệnh, đây rõ ràng Chúa nói thẳng thắn lắm. Rồi bây giờ, như vậy thì có thể nào mà Chúa nói là thôi chúng ta tha cho con không? Có thể nào mà Chúa nói thôi bây giờ các ngươi hư lắm, các con hư lắm, nhưng mà thôi vào thiên đàng hết đi? Có thể nào Chúa nói như vậy được không? Không. Phải có một cái giải pháp. Và câu 9 cho chúng ta biết, cũng trong đoạn phân thánh Giăng nhất đoạn 4 câu 9 cho chúng ta biết thế này: lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Có nghĩa là sự tha thứ nó phải qua thập tự. Bắt buộc Chúa Giêsu phải đến trần gian này, phải gánh tội, phải chết thế và phải sống lại đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Chúa yêu chúng ta Để chưa hết, sách Khải huyền đoạn 13 câu 8 đẩy chúng ta sâu hơn vào trong cái huyền nhiệm mà tôi có thể nói là trí óc con người không thể hiểu hết được. Kinh Thánh 13 câu 8 cho viết cho chúng ta như thế này: Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Có nghĩa là từ khi chưa có cái gì hết, chưa có tạo thiên lập địa, chưa có gì hết, thì chiên con tức là Chúa Giêsu đã được chết từ buổi sáng thế. Tại sao Chúa lại nói cho tôi điều này? Chúa nói cho tôi điều này để làm cái gì? Kinh Thánh mở cho chúng ta nhìn vào trung tâm của tình yêu Đức Chúa Trời, đấng là vào nhìn vào tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng sáng tạo trời đất, đấng mà Ngài ở ngoài không gian. Khi mà Ngài tạo dựng không gian, Ngài tạo dựng thời gian, thì Ngài phải ở ngoài không gian. Và đấng đó bây giờ Ngài đến, Ngài bước vào cái lịch sử của con người, Ngài bước vào lịch sử cuộc đời tôi, Ngài nói với tôi cái câu chuyện tình yêu của Ngài. Ngài nói gì? Con, trước khi con hiện hữu, ta đã biết không? Con là mục tiêu của tình yêu của ta, và ta đã yêu con, ta đã chết thay cho con từ trước khi sáng thế. Ta yêu con bằng tình yêu đời đời. Vậy nếu chúng ta là trung tâm của điều tình yêu vô điều kiện của Chúa, mình có thể chạy ra khỏi tình yêu của Ngài không? Chúng ta có thể làm gì để cho Chúa bớt yêu, hay là làm gì để Chúa thêm yêu mình không? Hay là hôm nay mình sống đẹp lòng Chúa thì Chúa yêu, ngày mai mình thiếu sót, Ngài bớt yêu chúng ta, phải không? Hoặc là có cái tội lỗi khủng khiếp nào mà Chúa không thể đến với chúng ta không? Trên thập tự giá Ngài có biết chúng ta yếu đuối không? Biết. Ngài biết chúng ta sẽ phạm tội không? Ngài biết chúng ta đang phạm tội không? Và Ngài biết chúng ta sẽ phạm tội nữa không? Biết. Nhưng Chúa vẫn bằng lòng bước trên thập tự giá mà. Ngài biết, nhưng mà Ngài vẫn bằng lòng chết mà. Để nói cho chúng ta, không có gì có thể thay đổi tình yêu đời đời của Chúa cho chúng ta. Ê-sai đoạn 43 câu 1, Chúa nói cho chúng ta như thế này: Đức Chúa Trời là đấng đã tạo thành ngươi, phán như vậy: đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Câu 4, vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộc, và ta đã yêu ngươi. Mình đến với hội thánh, đến nhà thờ, mình nhiều khi mình không muốn gặp ai, mình ngồi trong góc nào đó, mà quý vị biết không? Chúa nói sao? Ngươi là quý báu, ngươi là đáng chuộc, và ta đã yêu ngươi. Mình đối với Chúa tuyệt vời lắm. Không có cái mình thứ hai trong cái cả cái cõi đời đời này, chỉ có một mình thôi. Và cái một mình đó Chúa tạo dựng, nó Chúa yêu mình, chết thay cho mình. Đến nỗi mà mình phải hát như cái lời cầu nguyện thành thực với Chúa rằng: ôi, sao Giê-xu yêu được kẻ khốn nạn này? Bởi vì chẳng ai trong chúng ta có thể tự mình đặt mình vào trong tình yêu của Chúa. Bằng cách nào đó đó, Chúa đem cho chúng ta đến cái chỗ mình hiểu được tình yêu của Chúa. Bằng cách nào đó mà chúng ta chấp nhận cái tình yêu của Ngài. Cho nên buổi sáng hôm nay, con đứng trước Chúa, con đứng trước tình yêu của Chúa, con đứng trước ân sủng sự ban cho của Chúa. Và Chúa biết rõ con hôm nay, cũng như con sẽ đến với Chúa trong cái ngày phán xét, bởi vì con đã không giấu với Chúa điều chi, và con cũng không giấu với Chúa điều chi được trong ngày phán xét. Và con cũng chẳng có gì xấu hổ trong ngày phán xét, và hay sợ hãi trong ngày phán xét, vì Chúa biết con hôm nay như Chúa biết con. Chúa có sai lầm khi yêu mình không? Chúa không bao giờ sai lầm khi yêu chúng ta. Thế giới thì đặt cái công việc trước, nhưng mà Chúa thì đặt tình yêu trước. Cái thế giới này nó chà đạp con, nó bỏ rơi con. Buổi sáng nay con đến đây trong yên lặng, con nói với Chúa, con trải cái ngày hôm nay cho Chúa. Con trải cái khó khăn trong gia đình của con cho Chúa. Con trải hôn nhân con cái con, cuộc sống con. Vì con biết rằng Chúa yêu con bằng tình yêu đời đời. Vậy thì sao? Mình ở trong tình yêu của Chúa phải không? Mình là con trai, con gái của Cha thiên thượng trên trời phải không?
Vì tại sao mình không tự tin? Tại sao mình không đưa bước đi ngẩng đầu lên khởi đầu mỗi ngày? Có một người xưa ông kể cái câu chuyện như thế này. Có một cậu bé bị tật bẩm sinh, bị mọi người đều cậu bé thì bị tật, cho nên là mọi người đều chồng ghẹo cậu, kể cả gia đình nữa. Vì cậu ấy thì đang đang đi làm, cậu đi làm thì mục sư mới hỏi gặp cậu, hỏi cậu: con tên gì? Dạ Philip. Con có phải là cơ đốc nhân không? Dạ có. Thế thì từ bây giờ trở đi con là hoàng tử Philip, vì con là cháu, là thành viên của gia đình hoàng tộc ở trên trời. Hãy ngẩng đầu cao lên. Cậu bé đang cúi gằm, cậu ngẩng lên hỏi: thì sao chú biết? Cháu hỏi thế nghĩa là gì? Một sư hỏi: chú biết cái gì chứ? Cậu đáp: mỗi buổi sáng mà cháu vào nhà máy thì người ta chọc cháu, người ta nói là kìa, hoàng tử Philip đến kìa. Một sư mới nói: đó là sự thật mà. Này nhá, vì sáng mai mà khi con bước vào, nếu mà họ họ chào hoàng tử Philip thì con phải tự nhủ đấy mình. Quý ông bà cô bạn chị em biết không? Và chính cái điều đó đã thực sự giúp ích cho cậu. Và cậu đã ngẩng đầu cao lên và cậu đã trở thành một người khác. Mình biết mình là con Đức Chúa Trời, là con trai, con gái, là hoàng tử, là công chúa của Chúa. Mình khác. Thế giới này nó đạp mình sao nó không biết. Ngẩng đầu lên, mình là con trai, con chúa, con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin chắc rằng Chúa yêu mình. Mình là con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Mình là gia đình của thuộc hoàng gia, rồi hoàng tử là công chúa. Ngẩng cao đầu lên, nó giúp cho chúng ta mạnh dạn ở trên đất này, và nó cho chúng ta mạnh dạn cả ở trong cái ngày phán xét nữa. Vì chúng ta được yêu thương, mà chúng ta được yêu thương bằng tình yêu. Quý vị có biết Kinh Thánh cho chúng ta biết cái điều này mà quý vị, tôi đọc cái điều này mà tôi không có thể tưởng tượng được, là Đức Chúa Cha yêu chúng ta bằng tình yêu giống như Ngài yêu con một của Ngài là Chúa Giêsu. Không thể tưởng tượng được. Rồi khi Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu chúng ta trước. Bây giờ sứ đồ dân đẩy chúng ta thêm một bước, câu 19. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Đến vế thứ hai là chúng ta yêu. Có nghĩa là bây giờ đến mình yêu Chúa. Làm sao mà tôi yêu Chúa? Cái tình yêu của mình nó giống như là gì? Sương sớm mai, nắng trưa lên nó đã tan rồi. Quý vị thấy không? Mình rõ ràng là mình biết là mình phải yêu Chúa. Mình biết rõ ràng là mình đây cái điều cần, mình cần phải tăng trưởng là mình phải yêu Chúa. Nhưng mà cố gắng để yêu Chúa, tôi nói quý vị nghe, quý cố gắng gắng để yêu Chúa nó giống như gì? Nó giống như mình cầm cái tóc mình dở mình lên đó, mình cố gắng dở làm sao cho nó dở hổng chân mình lên đó. Nó giống như vậy thôi. Đây là điều các nhiều người tin Chúa đó đang đang làm, cố gắng yêu Chúa không nổi. Phải, tình yêu của Chúa với mình nó có tăng thêm trong những ngày hội đồng đó. Nó tăng thêm những ngày mà các mục sư diễn giả đến với mình phải không? Có phải không? Nó tăng thêm trong những ngày mình đi sinh hoạt phải không? Có tăng lên phải không? Mình thấy mình gần Chúa hơn, mình thấy mình yêu Chúa hơn, rồi vài ngày sau khi trở về, cái vài ngày sau nó giống như là gì? Nó tan thành mây khói. Quý vị biết cái món đồ chơi không? Mình lên dây cót. Lên dây cót. Thả ra cái dây cót thì sao? Nó chạy, nó kéo cái dây vô cái... Nó giống như vậy đó. Tình yêu của mình với Chúa. Lâu lâu mình đi hội đồng nó giống như mình lên dây cót thôi. Hết dây cót mà nó xuống. Như vậy thì mình cần có một cái điều khác. Phải có một cái lực từ bên ngoài nâng chúng ta lên để chúng ta yêu Chúa. Quý vị có biết là mục sư Paul Washer thì ông nói thế này, ông nói rất rất đúng trong cái điều này, là khi ông đề cập đến vấn đề tăng trưởng tình yêu Chúa, nó liên quan đến cái chữ thần học. Có lẽ nhiều người trong chúng ta thì làm có thể mình ngạc nhiên, tại sao mà tình yêu Chúa nó lại liên quan đến cái chữ thần học? Thần học là gì? Rất tiếc á, nhiều người nghe đến cái chữ thần học giống như mình đang đụng một cái gì đó bí ẩn, một cái gì đó cao siêu, một cái gì đó trừu tượng, mà nghe nói đang đi học thần học đó là giống như là mình tránh rồi. Tôi muốn quý vị chiều sáng nay hiểu cái chữ thần học nó đơn giản hơn. Thần học đúng cái từ của nó là Theo và Logos. Theo có nghĩa là về Đức Chúa Trời, về Chúa, Thiên Chúa, và chữ Logos có nghĩa là lời. Đúng không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa hai cái chữ này nó ra từ cái nguồn gốc của Hy Lạp, có nghĩa là gì? Là Thiên Chúa và lời ra ra từ văn bản là lời, hay là như vậy. Vậy khi mình có nói là mình tôi không có muốn học thần học, Có nghĩa là mình nói là mình không muốn học, mình không có muốn nghiên cứu, mình không muốn nghe, mình không muốn biết thêm gì về Chúa. Mà nếu mà điều này là sự thật á, thì mình đang gặp rắc rối rồi đây. Là bởi vì nếu mà mình là cơ đốc nhân, là mình con cái Chúa, thì mình sẽ phải muốn biết thêm về Ngài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải học Kinh Thánh, phải học trường Chúa Nhật, mình học thần học mở rộng. Đó là thần học. Mình nói xa xôi quá, học thần học là gì? Học về Chúa, về những điều mà Chúa chép trong Kinh Thánh, là học trường Chúa Nhật. Như vậy thì sáng nay chúng ta đến với Kinh Thánh, lời Chúa cho chúng ta biết là Chúa yêu chúng ta trước. Chúa cho chúng ta biết là Ngài yêu chúng ta trước khi sáng thế. Ngài không ngại, Ngài nói rằng Ngài đã yêu chúng ta, dầu cho chúng ta đã làm gì, dầu cho chúng ta đang làm gì và chúng ta sẽ làm gì. Thì biết như vậy thì làm cho chúng ta, khiến cho chúng ta yêu Chúa hơn. Đó là thần học. Thần học là những điều mà Chúa viết trong Kinh Thánh cho chúng ta, để chúng ta học, chúng ta biết. Như vậy thì tình yêu của Chúa cho chúng ta và tình yêu của chúng ta đối với Chúa, nó bắt đầu phải từ Kinh Thánh. Nó phải bắt đầu ở đây. Quý vị để ý nè, hầu hết tất cả những anh chị em, hay là hầu hết tất cả những cái giáo phụ mà họ yêu mến Chúa đó, là tại vì họ bỏ thời gian, họ nghiên cứu lời Chúa. Hội thánh chúng ta yêu mến Chúa là vì có những anh chị em sẵn sàng hy sinh thời giờ, hy sinh tình biệt bạc, ngồi xuống học lời Chúa, thêm yêu Chúa, hiểu Chúa, biết Chúa, thêm yêu Chúa. Quý vị, thần học, bây giờ tôi nói thế này, quý vị thấy là yêu thương mà không có thần học, hội thánh yêu thương mà không có thần học thì sẽ chẳng sớm thì muộn ra tà giáo. Mà thần học á, mà không có yêu thương á, thì cũng đổ thôi. Như vậy thì việc đầu tiên mà tôi đến với Kinh Thánh chưa phải là tôi cần làm gì, chưa phải là xem cái chỗ Kinh Thánh này dạy tôi làm gì, chưa. Quý vị biết là tôi sống trong trường dòng nhiều năm, thì trong trường dòng tôi học về cái đời sống của tôn giáo. Nhưng đó không phải là những ngày tôi yêu mến Chúa. Nhưng cái tình yêu của tôi đối với Chúa nó tăng trưởng vì tôi bắt đầu có những cái ngày tôi ngồi xuống, tôi học lời Chúa dạy cho tôi biết Ngài là ai, Ngài đã làm gì cho tôi. Và càng biết Ngài nhiều hơn thì tôi càng tin kính Chúa, tôi càng yêu mến Chúa, tôi càng muốn nên giống như Ngài và tôi càng muốn nói về Ngài. Quý vị biết là những năm mà tôi chưa biết về Chúa, tôi chưa học Kinh Thánh, tôi chưa biết về Chúa, thì tôi và gia đình bị bắt lên Kinh Tế Mới. Mình sợ quanh năm sống trong rừng, giống như người rừng vậy, đi chặt tre kiếm sống. Quý vị, cái chặt tre chắc quý vị có một số biết, mình chặt tre thì mình phải leo, mình róc róc xong rồi mình leo lên tới trên ngọn. Bắt đầu là leo lên tới trên đó thì quý vị biết là gió nó đưa. Nhưng mà rồi sao thì chặt, lấy cái cân dao rửa đấy, chặt đây với chặt này một cái nữa, nó rớt cái đó thì xuống đó. Thì bắt đầu từ đó mình mới róc xuống. Nhưng mà quý vị biết không, có lần đó vừa chặt cái này xuống nó bật một cái, té từ trên cao té xuống. Mình nằm xuống đó bất động, tỉnh dậy rồi đó quý vị, mà không muốn dậy luôn. Vì dậy thì đối diện với thực tế nó quá cơ cực. Rồi sốt rét rừng, không biết là quý vị đây chắc cũng có nhiều người kinh nghiệm rồi. Giữa trưa mà đi ra ngoài nắng nằm cho nó ấm, đắp cái chăn ngoài giữa trưa, tưởng chết, khiêng về bệnh xá, tưởng chết. Nhà thì cái nhà mình ở trong cái nhà lá, quý vị biết cái nhà lá là sao không? Nhà lá có nghĩa là gió thổi trước nó ra đằng sau, không có cửa, không có cái gì, có cái máy giống như máy phên che, gió thổi trước ra đằng sau. Chiều chiều nghe bìm bịp kêu. Rồi sao? Nhìn cái mình, nhà mình ở bên cái con đường đất, người ta khiêng xác người đi qua, chôn đằng sau trảng, đằng sau nhà. Nghĩ đến cái ngày đến lượt của mình, nghĩ đến ngày phán xét mà sợ. Rồi cảm ơn Chúa, Chúa cứu. Rồi Chúa cứu là trong những cái ngày mà mình chăm chỉ, mình ngồi xuống với anh em mình học Kinh Thánh, là Chúa mở ra, lời Chúa mở ra trong phục truyền luật lệ ký đoạn 32 câu 10, Chúa nói với tôi như thế này: Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ giữa tiếng thét la của đồng vắng, Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Ở đây tôi biết là có nhiều người cũng đã kinh nghiệm đó. Chúa gìn giữ mình. Mình có mình chết rồi chứ quý vị, làm sao đứng đây để nói về tình yêu Chúa? Phải không? Làm sao để sáng nay đứng đây mà hát? Nhưng quý vị biết, mình lang thang trên biển, Chúa không cứu thì giờ này đâu có ngồi đấy. Vậy đó, mình mới khám phá ra những cái lời cái bài hát mà có những lời bài hát rất là hay. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài đã yêu con, và giữa muôn người Ngài đã chọn con. Tình yêu mình không thể hiểu hết được. Không có đến lời với lời Chúa làm sao tôi hiểu những điều này mà Chúa muốn nói với tôi. Mình phải ngồi xuống, mình đến với lời Chúa, Chúa nói với những lời này mình mới hiểu được chứ. Rồi, nhưng mà cũng chúng ta cũng phải hiểu là có những ngày chúng ta sẽ chẳng có cảm nhận về tình yêu Chúa. Mỗi ngày đi qua nó khô khan làm sao, nó chẳng có cảm nhận gì sự hiện diện Chúa. Đến nhà thờ cũng chẳng thấy gì. Vậy thì sao? Có một cái câu thánh cho chúng ta biết là Ê-sai đoạn 50 câu 10. Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va và nghe tiếng tôi tớ Ngài, kẻ nào đi trong tối tăm mà không có sự sáng. Có nghĩa là gì? Có những ngày mình u tối, mình không thấy gì hết á, dường như mình không thấy cảm nhận gì hết á, thì kinh thánh nói sao? Thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình. Có nghĩa là gì? Cứ tiếp tục. Cảm xúc nó là cần thiết, nhưng có lúc chúng ta phải đi với Chúa bằng đức tin và bằng lời của Ngài. Có những lúc chúng ta phải đi với Chúa bằng đức tin, không có trên cảm, là vì cảm xúc nó nói với mình những điều sai trật. Còn Kinh Thánh nói cho chúng ta biết Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, và Ngài đã yêu chúng ta trước từ khi sinh ra. Như vậy thì chúng ta không thể tạo ra cái ngọn lửa yêu Chúa nhân tạo. Mình không thể tạo ra được. Nó phải ra từ một cái điều thật là bền vững. Nó phải ra từ Kinh Thánh, mà qua những giờ riêng tư chúng ta với Chúa, trong giờ chúng ta cầu nguyện, chúng ta mới biết Chúa, hiểu Chúa và yêu Chúa hơn. Có lẽ bây giờ chúng ta vẫn phạm tội, chúng ta yếu đuối, chúng ta mệt mỏi, nhiều khi mình không muốn đọc Kinh Thánh nữa. Nhiều khi mình cũng không muốn cầu nguyện nữa. Nhiều khi mình cũng không muốn đi nhà thờ nữa. Nhiều khi đến nhà với nhà thờ rồi mình cũng không muốn nữa. Ai thấy người ta đứng bên cạnh người ta hát ầm ầm á, mình hát không nổi nữa. Hả? Giống như là lời cầu nguyện mình nó đi vào trong sa mạc vậy. Nhưng mà vì Chúa yêu với chúng ta bằng tình yêu đời đời, vì chúng ta yêu chúng ta trước, cho nên Ngài vẫn muốn nghe chúng ta cầu nguyện. Ngài vẫn muốn nghe chúng ta hát. Vì những ngày đó Chúa muốn nghe chúng ta nhất. Rồi bây giờ từ chỗ Chúa yêu, bây giờ mình yêu Chúa. Và cái tình yêu trọn vẹn này, sứ đồ Giăng nói, sự yêu thương trọn vẹn cắt bỏ sự sợ hãi, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán. Bây giờ không có dừng ở đây. Sứ đồ Giăng dạy đẩy chúng ta tới một cái bài trắc nghiệm, xem coi chúng ta đang có thực ở trong tình yêu Chúa. Nó dẫn đến chúng ta đến phần thứ hai, nảy sinh tình yêu thương anh em. Nó phải nảy sinh tình thương yêu anh em như thế nào? Câu 20, câu 21. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Kinh Thánh nói với mình, tôi cảm ơn Chúa, Chúa nói với mình, Chúa nói thẳng lắm, Chúa không có, Chúa nói rõ ràng những cái điều trong lòng của mình. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Chúa yêu mình yêu Chúa, thì nó đẩy sang một cái chỗ nữa là gì? Nó phải phát sinh ra cái tình yêu anh em mình. Đúng không nào? Cái chỗ này mới là cái chỗ rắc rối rồi đây. Cái chỗ này mới là cái chỗ rắc rối. Mình không thể cho cái điều mình không có. Mình phải dầm thấm trong cái tình yêu Chúa và Chúa yêu mình. Mình phải dầm thấm trong cái điều đó. Nhưng mà tình yêu thương anh em á, Chúa cho cái điều này á, nó không phải là mình muốn làm hay không thì làm. Đây không phải là cái điều đó. Đây là gì? Đây là mạng lệnh. Đây là điều răn. Khi nói đến điều răn và mạng lệnh đó, có nghĩa là muốn hay không phải làm. Đây là điều Chúa muốn, Chúa bảo mình phải làm. Và nếu mình là con cái Chúa thì mình phải khát khao làm cái điều này. Phải khát khao làm cái điều này. Bởi vì cái sau đó thì Chúa còn thêm nữa là chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Và Chúa chính Chúa đã làm điều này. Rồi gì nữa? Mình không ai buộc mình làm con Chúa cả. Đúng nào? Nhưng mà nếu mình nhận làm con Chúa thì mình phải có lòng khao khát tiếp nhận cái điều răn này. Bởi vì cái sự phân biệt con Chúa và con ma quỷ nó nằm ở chỗ này đây. Giăng nhất đoạn 3 câu 10. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Vậy thì mình phải yêu anh em mình rồi đó. Nói năng gì hết. À, mình phải yêu anh em mình rồi đó. Giáo phụ Clement Alexandrian sống đầu thế kỷ thứ 3, ông nhận định thế này, ông nhận định về người Cơ Đốc. Ông nói thế này, người Cơ Đốc thực tập cách sống như Chúa, phản ánh hình ảnh Đức Chúa Trời. Và chúng ta được tô điểm bởi lời dạy của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là con cái Chúa phản chiếu bản chất của Ngài. Chúng ta biểu hiện cái ánh sáng của Ngài, đời sống Ngài và tình yêu của Ngài. Từ ngày xưa, các giáo phụ đã hiểu điều đó cho tới ngày hôm nay, sáng nay chúng ta hiểu điều này. Nếu chúng ta không yêu nhau thì không có hội thánh. Hội thánh tồn tại hơn 2.000 năm không phải vì tổ chức. Biết bao nhiêu cái câu lạc bộ ngoài kia nó đổ. Mà hội thánh tồn tại đó là vì tình yêu con cái Chúa kết hợp với nhau thành thân thể Đấng Christ. Tôi không thể đứng đây nếu tôi không có tình yêu của hội thánh Chúa cho. Của hội thánh của quý vị. Quý vị cầu nguyện cho tôi. Quý vị khích lệ tôi. Quý vị biết không, những ngày đầu tôi tin Chúa, tôi được nuôi dưỡng và lớn lên bởi cái tấm lòng yêu thương của những anh chị em hội thánh Hòa Hưng. Và điều này đó, chúng tôi chia sẻ với nhau những cái khó khăn, chúng tôi chia sẻ với nhau những cái... Quý vị biết là nhiều đêm mà tôi nhớ cái câu chuyện mà họ bây giờ họ vẫn còn nhắc ấy, là gì? À, có một bạn thanh niên ở họ cố ở khu nhà thờ hầm, không biết là quý vị ở sao biết là cái khu đó là khỏi nói là nổi tiếng, đi vào trong đó là mất xe đạp luôn. Nhưng mà cha Chúa cho có một cái gì đó rồi tối ban đêm mấy anh em cái gì xe đạp chạy nhau đưa bạn mình về trong đó, xong rồi bắt đầu mới đi lái xe về. Có một cái tình yêu thương, có một cái chan hòa rất là kỳ lạ trong tình yêu của khi mà một người được những người bởi những cái con người đã được chạm bởi tình yêu Chúa. Ở Chicago nhiều năm trước có một cậu bé trong lớp trường Chúa Nhật phải theo cha mẹ cậu thay đổi chỗ ở, chuyển sang một thành phố khác. Nhưng mà dầu vậy thì cậu cứ gắn bó vào cái lớp của mình, dầu phải mệt mỏi phải đi bộ xa. Bạn bè mới hỏi như thế này, tại sao không đến hội thánh gần nơi cậu ở, mình đi xa như vậy? Thì cậu trả lời, gần nhà hả? Không, tôi sẵn sàng đi xa bởi vì nơi đó họ yêu thương nhau. Tôi nói chuyện nó hơi xa, chuyện nội thánh mình cũng có như có người đã nói cái câu đó với chúng ta mà. Xa nhưng mà tình yêu thương sẽ kéo lại gần, phải không? Chúa yêu chúng ta, ngày Chúa chết cho chúng ta yêu Chúa, chúng ta bày tỏ qua sự thờ phượng và chăm chỉ học lời Ngài. Nói đi, nói xa, nói xôi, nói gần, hội thánh mình có phát triển thêm tình yêu thương là chính vì cái những lớp học kinh thánh. Tôi mời hội thánh chúng ta ngồi xuống, mở những lớp thần học, ngồi học với nhau chứ không ai dạy ai hết. Mình học với nhau biết thêm Chúa, Ngài là ai, Ngài làm gì cho tôi để rồi tôi yêu mến, khám phá ra. Và trong khám phá đó mình yêu Chúa. Đến cái giờ thông công mà mình san sẻ với nhau cái gì? Mình san sẻ với nhau bữa ăn, mình san sẻ với nhau cái cử chỉ yêu thương, để mình nói với nhau là mình yêu thương nhau như là gia đình. Vào thiên đàng quý vị, vào thiên đàng thấy con người mình không ưa, quay ra chú hỏi đi đâu vậy? Có người đó còn không vào thiên đàng. Xin Chúa giúp chúng ta tiến tới trong yêu thương, ngẩng đầu lên trong ngày gặp Chúa. Nó như một cái hình tam giác. Chúa yêu chúng ta yêu Chúa và chúng ta yêu thương anh em. Chúa yêu chúng ta yêu Chúa và yêu nhau. Thật là tuyệt vời. Và để thưa với Chúa, vì Chúa đã yêu con sẽ bước đi trong yêu thương Chúa. Xin Chúa nắm tay con, giúp con mỗi ngày trở nên giống Chúa, chọn yêu anh em như Chúa yêu chúng con mà không cần bù trả. Vì Chúa ban ơn cho chúng ta qua đời. Chúng ta cứ lòng về Chúa cầu nguyện. Cha yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời Ngài của sáng nay đến với chúng con. Ngài đã bày tỏ cho chúng con, Ngài yêu chúng con bằng tình yêu vô bờ. Ngài muốn chúng con yêu mến Chúa, Và Ngài muốn chúng con bày tỏ qua tình yêu đó bằng yêu thương anh em mình. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Chúng con đơn sơ với Chúa, cầu xin Chúa Ngài nắm tay chúng con đi. Ngài đem chúng con vào trong tình yêu thương của Ngài. Và tình yêu thương nâng đỡ, khích lệ, an ủi và chăm sóc lẫn nhau. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.